Thầy Thánh Đức còn địa ngục không?
Thì tới lúc đó là phán xét cuối cùng rồi, không còn nữa. Địa cầu sẽ thay đổi.
Thay đổi địa cầu khác. Không còn sự sống ở quả địa cầu này.
Đổi không khí nữa.
Nhưng mà quả địa cầu này sẽ bị tiêu diệt, đổi qua địa cầu.
Nghĩa là nếu có người tu nhiều sẽ được đổi không khí. Mà nếu còn không có ý chí tu học thì sẽ tiêu tan luôn. Nếu mà ít người tu, chiến tranh sẽ dữ dội hơn. Bây giờ đang đua nhau sản xuất khí giới, thì một ngày nào đã làm nổ tung. Cho nên người tu kêu gọi giữ đức tin để giờ phút đó được cứu rỗi qua một địa cầu khác. Cho nên bây giờ địa ngục bắt đầu mở cửa cho ma quỷ lên. Có nhiều người mang xác con người mà tánh chất không còn con người nữa. Cho nên vô nhà thương điên, đem thì biết rõ. Cho nên ma quỷ bây giờ đang tìm chúa đánh ngay lòng đất Việt Nam bây giờ, mỗi ngày đều có chiến tranh hết. Nhưng mà thực tế nghe là hạ lệnh không được trừ ma quỷ trong giai đoạn này. Cho nên nó có quyền tập trung những âm binh và phát ở những cái bàn môn tả đạo, đạo này, đạo kia, đạo nọ. Kiếm rủ người ta đi theo nó, rồi lúc đó nó thành trở nên nó đem về để làm âm binh cho nó, để chiến đấu khả năng của thượng đế. Nên người tu không nên lựa một cái môn phái nào mà lệ thuộc với một người nào điều kiện. Mình phải làm chủ cái pháp đó trong lúc hành. Cho nên cái pháp vô vi này, người nào hành được pháp của người đó, chứ không có lệ thuộc một người nào hết. Không nên nghe bản đạo điều kiện là người nào điều kiện, chỉ tôi là người điều kiện. Cho nên chúng ta đã làm cái bàn thờ vô vi là thờ đấng vô cùng, chứ không có thờ ma quỷ, giáp tất cả hình ảnh. Người nào mà muốn dùng hình ảnh thờ, mỗi tuần phải lấy lửa hờ, đốt. Vì con ma nó lên đây, nó sẽ dựa trong hình ảnh mà nó làm việc. Con ma là chỉ sơ lửa mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi đã lừa trước mười mấy hai chục năm, là ngày nay thấy rõ, hữu ích cho mọi người. Hiện tại ở Việt Nam người ta sử dụng ý kiến nhiều hơn là hình ảnh.
Kính thưa thầy, trong quyển Thượng Đế Giảng Lý thì cha có nói là nhân loại sẽ bước qua thời Thượng Quân Thánh Đức, thì trong cái thời đó cái lực trượt nó còn hay không ạ?
Cái thời đó là qua một cơn thanh lọc rồi. Trực ra trực, thành là thành, Thượng Quân Thánh Đức là toàn thanh tiêu Phật, chứ không phải có người phạm như chúng ta. Cho nên chúng ta tu để đón ngày đó, trở về với chỗ đó. Cho nên những người phản đạo và phá đạo, tất bất cứ tôn giáo nào, thì những người đó thuộc về loại quỷ.
Nhưng nếu mà không còn cái lực trượt thì đâu làm gì có lực thanh.
Không, khi mà khi đó là không còn lực trượt nữa, chỉ toàn là những người tu học mà thôi. Thật sự thái bình.
Nhưng là những cái người đó không còn cần cái lực hay lực đối kháng để
đi qua. Không cần nữa, có lực đối kháng hướng thượng thôi. Rút đi lên thôi. Còn cái đối kháng đụng chạm tại thế gian là điêu luyện để trở lại quân bình. Còn mà giới tiên, giới Phật là ta đã có quân bình rồi. Sự thông minh khác hẳn. Còn là biết rồi. Ai đến với họ sẽ hỏi gì họ cũng biết rồi. Không có phiền phức như bây giờ. Các bạn tu một thời gian sau, từ đây tới 10 năm, rồi các bạn mới thấy rằng là nói tôi là nói đúng. Lúc đó các bạn vô mặt người ta biết chuyện họ rồi. Nhưng mà bạn không muốn làm mất lòng ai hết. Cho nên con quỷ mình cũng biết, con ma mình cũng biết, tiên mình cũng biết, Phật mình cũng biết, trình độ nào mình cũng hiểu hết. Tại sao được biết một cách dễ dãi như vậy? Mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển là đã rửa tội cho bạn, bạn sẽ biết những tội nhân kế tiếp. Lấy cái đó dòm là biết rồi, mình sáng suốt rồi mình hiểu, mình từ đó mà ra. Chúng ta cũng ma quỷ chứ không có giỏi hơn mấy người đó. lập lại trật tự quân bình rồi mới thấy mình bớt nguy hiểm hơn những người đó. Cho nên giá trị của trên đường tu học phải tự mình chứng nghiệm, không nhờ một ai chứng nghiệm hết. Rồi đi tới đó, rồi mở tới đó. Sạc lô vô vi, hồi trước không biết làm thơ, bây giờ làm thơ được. Hồi trước tôi nói yêu không tin. Sạc lô, bây giờ tin, chút nữa ra kia không tin. Bây giờ mới bắt đầu tin. Y là một người kia mà, rồi mặc kệ tôi, coi chừng tôi hoài hoài. Tôi nói chuyện con gái lâu cũng không được. Khó lắm.
Mặt thấy là khi mà mặt này tập trung cái ý đây đó thì nó sẽ đương nhiên sẽ tập trung ở đây. Như vậy là có nên tập trung ở đây ở giữa hai con mắt trước khi tập trung?
Đúng, luôn luôn nhắm là phải tập trung ở đây rồi tự nhiên nó mở lên đây. Cái đầu automatic một nháy mắt rồi đi rồi. Đó là trúng rồi, trúng đường rồi. Luôn luôn phải ngay ngắn, khi ngồi phải ngay ngắn, ngó phải ngó thẳng, ngó đây. Tự nhiên nó xuất ra đây. Ngó, ý ngó thẳng đây. Ý ngó. À. Cái ý ngó chứ không phải cặp mắt đâu, cái ý mình phải ngó ngay đây. Cái ý ngó. Chứ không phải lấy cặp mắt nói vậy. Cái điểm, điểm đây là coi cái thế gian. Đây là thế gian xuất ra ở thế gian. Chơi tối đi thăm bạn đạo là được. Còn ở đây là trung thiên thế giới, sẽ thấy một cái thế giới mới lạ và kiến trúc sắc đẹp. Cho nên khi mà chúng ta xuất ra đây, đi vậy, nhưng mà cái tia sáng này vẫn còn theo dõi chứ không có mất đâu. Thì nó có cái tia sáng đi. Thì ở đây trước, rồi sau này đi vòng lai tiên cảnh gì thì sao? Cảnh nó cây cỏ cũng biết nói chuyện nữa. Đồng lai là cái cảnh nó ăn mặc nhẹ nhàng, không có ăn mặc nặng như ở đây, thông thả, ăn mặc á, cũng như cái áo của Quan Âm mặc á, áo đó nhẹ nhàng vậy, không có nặng đâu, bây giờ mình bận đồ nặng quá mà. Cho nên trình độ phải xây dựng lâu mới có trình độ, hỏi cái này cũng lâu lắm, sau này bất kỳ mắt cứ thích nhắm mắt rồi thấy mình đi đây đi đó, rồi tới ở đây ê chỗ này, đó là khi mà nghi vô trình độ, rồi đây nó ê chỗ này, nó xuất ra, rồi nó ê chỗ này, nên nó bắt đầu muốn lên trung thiền, thiền rồi nó nằm xuống nó thấy đi đây đi đâu rồi, mà không biết đi đâu.
Cái thời này, ví dụ qua cái thời mà hạng nguyên là tới thời thượng nguyên á, thầy có giảng là vua, nhân dân, dân cũng vua, thầy có giảng. Bởi vì một người dân ở trong một nước phải chịu cái trách nhiệm danh pháp, cũng như một ông tổng thống, một ông vua. Chứ không nói là cái chuyện đó ông đã làm tôi không cần làm, không được. Thì mình sẽ mất cái cơ đồ tiến hóa và mất quốc gia, mất chỗ thân yêu của chính mình. Mà vua cũng như dân đồng gánh vác, thì cái nước đó mới là nước gương mẫu tại thế. Cũng như những cái nước, cũng như nước Hoa Kỳ ở đây. Ông tổng thống có chuyện gì, cả nước, cả bao nhiêu triệu dân đi theo dõi tình hình của ngài. Thấy chưa? Vua cũng như dân. Cộng đồng để tìm sự sáng suốt và áp dụng trong lễ sống hiện hành. Thì cái nước họ mới mạnh. Còn xíu mình á, ôi chuyện tổng thống giàu thì chạy pha nó làm sao làm, mình phá cho nó được thì ăn cắp gì nhà chơi, đó là mình sập tiếng rồi, đâu có cắp ai được, thấy không?
Dạ, nhưng mà vua cũng phải có trách nhiệm.
Có phải trách nhiệm, vua cũng như vậy, trách nhiệm chung, nước đó nó mạnh.
Vậy bây giờ thì chúng ta đang ở vào cái thời điểm 1990 bước sang 91, thì không nói nên lời nhưng mà tất cả đều nghĩ rằng đây là cái thời buổi hạ hạ nguyên. Và qua sự tu tập nhiều năm của tất cả các quý cô bác, quý anh chị ở đây á, dù không nói ra nhưng mà trong lòng ai cũng ao ước rằng là thời thượng nguyên nó sẽ như thế nào. Thì cái đó cũng là một câu hỏi trong đầu của con, và những cái tiêu chuẩn như thế nào để mà dành cho một con dân ở trong thời thượng nguyên thánh đức. Sẵn nhân dịp này có thầy thì thầy có thể là khai trí mở gọi cho sự hiểu biết của chúng con.
Thì chúng ta khi mà chúng ta xác nhận nó là hạ nguyên, bằng chứng gì mà kêu nó là hạ nguyên? Khi anh nói đây là thời hạ nguyên, tôi không có chấp nhận thời hạ nguyên. Có bằng chứng gì mà nói nó hạ nguyên? Phải hiểu rõ tại sao chúng ta kêu nó mà hạ nguyên. Một nguyên là mấy năm? Phải hiểu rõ cái này lúc mình nói chuyện không có bị vấp. 600 năm mà một nguyên, hạ nguyên 600 năm, trung nguyên 1002, thượng nguyên 1008 tới 2000 năm. Nó đi tuần tự nhé. Bây giờ là đi tới cái thềm thượng nguyên. Tất cả máy móc, tất cả những sự tinh vi ở mặt đất, con người, phương tiện phục vụ và vật chất phục vụ con người đại đủ. Trầm tỉa máy móc cái gì cũng tối tân hết rồi. Mà từ con người phải tiến về thượng nguyên, về khối óc. Không khí bây giờ nó thay đổi liên liền, khác hẳn. Tâm thức của tuổi trẻ bây giờ ăn học nó giỏi hơn xưa nhiều. Chớp nhoáng là nó hiểu được. Bây giờ đi tới điện não, không còn cái chuyện hạ nguyên hồi xưa đi xe bò được. Không có cái đó. Cái thay đổi vật chất nó tiến về thượng nguyên. Thì tâm thức của chúng ta phải tiến về thượng nguyên. Cho nên chúng ta mình lấy cái trí để xét và thấy chấn động của vũ trụ và những sự thay đổi kinh hoàng trong mặt đất, mà chúng ta thích tâm lo tu mới tiến về thượng nguyên được. Thượng nguyên là nói về Phật Hồ, thượng nguyên thanh đức của người nó thông minh hơn hồi xưa. Bây giờ nó bắt buộc phải thông minh hơn. Nếu mà bạn đi vô trong cơ sở làm việc mà đầu óc không có nhanh nhẹ, không có thể sử dụng được điện não, computer, thì tự nhiên nó phải bén nhạy hơn. Thay đổi cái tần số của khối óc nó bén nhạy hơn. Những người lu mờ phải đứng ra sau lưng. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp nào có thể gia tăng luồng điện khối óc chúng ta, nên tu. Chấn động nó càng ngày càng nhanh nhẹ thì nó mới thích hợp, mới thấy rõ phần hồn của mình hơn. Chứ mình nói hạ nguyên mà không biết hạ nguyên là cái gì. Hạ nguyên là thời đó là vật chất, xe cộ không có phương tiện, hoàn toàn không phát triển. Cái óc con người không có ngồi lại với nhau mà kiến thiết xây dựng tốt đẹp. Thượng nguyên là ngồi lại với nhau xây dựng tốt đẹp. Cho nên mỗi năm các bạn thấy mỗi chiếc xe hơi đều khác, tiến triển vô cùng. Và vô TV của chúng ta hồi hạ nguyên thì không có được như bây giờ. Bây giờ chúng ta đầy đủ, mỗi nhà đều có, nó khác, phương tiện đầy đủ hết. Nó không có giống như xưa.
Theo con thấy thì nếu mà thầy nói vậy thì cho con có ý một ý kiến là, theo con thấy thì cái vật chất cái trong cái thời buổi này là nó kêu gọi cái lòng tham của mình, thì cái lòng tham muốn của mình và nhằm cho cái mục đích là thỏa mãn cái lợi nhuận của các nhà tư bản. Có lẽ cái điều thứ hai nữa là con thấy trong thời buổi ngày hôm nay thì con người tỏ ra là ác độc hơn những cái thời buổi xa xưa. Và bởi vì
cái thể hiện cụ thể nhất đó là người ta càng lúc càng chế những cái thứ mà có thể giết nhau, không phải là một hai ba người mà có thể là tiêu hủy một thành phố, một quốc gia. Thì con thấy rõ ràng là con người thứ nhất là tham hơn cái gì là ác hơn. Thì cái đó là cái nhận xét của con.
Đương nhiên là số người đông thì chết một lượt, 100.000 không có nhiều. Tính ra tỷ số hồi xưa với bây giờ. Hồi xưa ông Quan Công đi quánh giặc, quá ngũ quan cái trảm lục tướng thôi. Còn đây nó làm cái xòe chết không biết bao nhiêu tướng. Bây giờ nó khác rồi. Mà nói con người văn minh càng ngày càng thấy rõ bài học của chúng ta, của mọi người. Phải ngồi lại với nhau, nó kiến được căn nhà lớn, ngồi lại với nhau, mới báo cáo được một thời tiết. Ngày mai bão, nhưng mà tối nay các bạn dùng TV thì ngày mai cái tránh cái bão rồi. Hỏi chứ bây giờ chuyện hay là ác? Chúng ta phải thấy cái hay, cái dở ở trong đó. Hỏi bây giờ những nhà nó chế khí giới tối tân, người càng ngày càng đông thì người ác càng ngày càng nhiều, thì nó lấy cái gì nó tiêu diệt những cái đó? Thì nó phải cần có cái khí giới bén nhạy hơn để nó tiêu diệt một phần nào ác ôn, để nó lưu lại cái phần thiện phát triển ở sau này. Cho nên chúng ta phải xem trong bệnh viện số người lớn hay là nhỏ, và tính lại như xa xưa như bây giờ cái tỷ số nó thế nào mới thấy rõ. Đừng có nói hồi xưa tốt hơn bây giờ, cũng bao nhiêu cũng chuyện đó thôi. Hồi xưa cái lò lửa đá với đá nó mới sẹt ra lửa, rồi cũng nấu thành nồi cơm, lấy cây rồi nấu thành nồi cơm. Bây giờ điện với điện nấu cũng thành nồi cơm mà cũng không có thành hai nồi cơm. Nó cũng bao nhiêu công chuyện, nó cũng nhanh hơn, là số người đông hơn, khối óc nhiều hơn, đóng góp ngắn gọn hơn, để phục vụ con người rõ rệt hơn. Thì những cái đồ phục vụ trong gia đình chúng ta thấy tất cả là phương tiện tốt, hỏi thiện hay là ác? Cái đó là thiện hay là ác, giúp phương tiện của con người không phải là ác. Cho nên nhiều người chỉ hiểu một khía cạnh và không hiểu toàn diện, không hiểu tất cả bệnh viện của mọi thứ, rồi đem trách một thứ, rồi khen một thứ, rồi dùng một chủ thuyết để thống chế tất cả những tư tưởng muốn phát triển, thành ra cái xã hội không có thể tốt. Thì cái phương diện nào có sanh có diệt, cái luật quân bình nó phải đi với nhau. Càng ngày càng tiến triển chúng ta mới thấy rõ. Nền tảng văn minh bây giờ rất văn minh. Hồi xưa, hồi 600 năm về trước đâu cũng có cái telephone mà nói chuyện rõ rệt. Xa thì xa, xích gần lại nhau, năm châu ở lại một chỗ. Bây giờ nó kết hợp lần lần, gần lại với nhau giữa loài người và loài người, thông cảm rất nhiều. Hồi xa xưa 600 năm về trước đâu có biết, ở Việt Nam không có biết bên Tàu, mà bên Tàu cũng không biết Việt Nam, không biết bên Mỹ là chỗ nào. Rồi bây giờ trong nháy mắt nó hiểu hết rồi, thì nó tiến triển rất nhanh, thì nó mới đi tới cái kia. Hồi xưa người ta nói thánh, ông ngồi ở đây mà ông nghe các chỗ nói chuyện hết. Thì bây giờ ông tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông thánh sống, ông ngồi tại Mỹ mà ông nói chuyện qua bên Iraq, ông ngồi tại Mỹ ông nói chuyện qua Liên Xô mà có hình ảnh nữa. Hỏi cái nền tảng văn minh thượng nguồn nó tốt hơn hạ nguồn nhiều lần, mình phải hiểu rõ. Khi mình muốn phê bình một việc gì, mình phải hiểu rõ cái nguồn gốc và cái luật quân bình của hiện tại và quá khứ, thì mình mới nhận định rõ cái mức tiến của nhân sinh. Và khối óc con người đã cung ứng cho con người được hưởng do nguyên lý của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta mới nhận định được cảnh nào là thiên đàng, cảnh nào là địa ngục, chấn động nào là thiên đàng, chấn động nào là địa ngục. cho nên chấn động vô cùng thanh nhẹ mới là thiên đàng. Chấn động nặng trược u ơ đó là địa ngục, chỉ đem con người tới chỗ khổ mà không phát hiện được.
Xin thầy cho biết về cái thời kỳ mà vào chân Hoàng Son và Thượng Mơ Thánh Đức của Tiền Tấu. Cho nên Thượng Mơ Thánh Đức hiện tại là Thượng Mơ, cho nên khối óc con người luôn luôn chịu thiền và chịu hướng thiện nhiều hơn, chịu làm phước giúp đỡ người. Là cái Thượng Mơ là do không khí của vũ trụ thay đổi. Những nhà chánh trị thật sự muốn đi tìm cái hòa bình cho chúng.
Thượng Nguyên Di Lạc và Thượng Ngân Thánh Đức có khác nhau không? Nếu có, Thượng Ngân Thánh Đức bắt đầu vào lúc nào?
Có Thượng Nguyên Di Lạc thì Thượng Ngân Thánh Đức sẽ có. Nhưng mà nó sẽ thể hiện nơi chỗ đau khổ nhất của trần gian. Chúng ta nhìn trong ba địa cầu, chỗ nào đau khổ nhất, chỗ đó sẽ an nhiên. Rồi lúc đó sẽ thay cái ngày Thượng Ngân Thánh Đức. Thượng Quan Thánh Đức là gì? Là những người đã trải qua biết bao nhiêu sự khổ thử thách và tu hành tiến hóa về phần hồn mới đem về đó hội tụ, mới kêu người ta qua hội tụ như Việt Nam tức là nhưng mà cái năm ngày giờ chứng sanh tu và học mặt cái ngày giờ đó người như chúng tôi không có thể rõ nói là ngày giờ năm tháng nhưng mà là cờ đó. Do trình độ tu học của mọi người, cho mọi tôn giáo đều hướng thượng và muốn gần Chúa, gần Phật. Nhưng mà rồi đây, điều tự nhiên sẽ xảy ra giữa con người, biết bao nhiêu con người. Đó, tôi thấy rõ, mọi người thì giữa loài người và loài người, ta lại tự do, không có phải bị sự nghiêm như mình nữa. Thì họ vẫn bỏ nguyên nhiên tâm và trở lại với sự chân giác.
Từ đó,
chúng sanh phải qua tai nạn đi sinh tâm nhận thực giác thấy rằng cuộc đời là tạm không có gì là tạm lúc đó mơ là bước vào thượng ngọn thanh định xoa bỏ cái giây phút đó chúng ta thấy lâu hay là mau nó có thể xảy ra tháng tới hay là năm tới hay là mười năm tới chúng ta không thể nói được vì sự vật chất đang tiến bộ, người ta tin tưởng là vật chất và người ta tin tưởng là khoa học. Tôi có thể khắc phục được thiên nhiên, nhưng mà về thiên nhiên siêu lý không ai khắc phục được.
Vâng, các thầy mở ở đâu trước? Ở cùng một lúc thế giới rồi mở nơi nào?
Trên thế giới chứ, không phải riêng ở Việt Nam đó. Cho nên cả thế giới không khí thay đổi là một liền liền, anh thấy. Hôm nay đây cũng khác. Sang năm nó cũng khác nữa. Từ đây tới 2000 năm nó thay đổi liền liền. Rồi những cơ chính trị, thương mại, đồ gì cũng phải thay đổi. Người ta phải đào cái ốc người ta đó. Trong cái thương mại nó cạnh tranh, nó đào cái ốc ra. Nó làm việc. Thì nó thông minh được chút. Rồi chiến tranh nó phải đào cái ốc nó ra. Nó thông minh chút. Cho nên cái nào cũng đều hữu ích và dẫn tiến tâm linh phần hồn.
Đi tới thái bình an lạc.
Nghĩ thái bình an lạc là khi mà mọi người cảm thông rồi, thì đâu có biên giới nữa. Không có biên giới. Con người thật thà với nhau rồi đâu có gì mà chiến tranh. Mà nó phải qua những cơn thử thách. Thử thách nó bắt buộc phải có. Ngay trong gia can mình, lúc có vợ chưa gì mà có con rồi là bắt đầu gặp thử thách. Đương đầu xã hội còn thử thách nặng nữa. Từ đó mình mới thấy con phải trầm tĩnh. Thiếu trầm tĩnh là thất bại. Rồi mình tu là tự nhiên tạo cái cơ hội thanh tịnh. Thì mình đi trước cái sự dằn co của thế sự.
Hiện nay là thời gì?
Hiện nay là thời đi tới thềm thượng nguyên. Quý vị cho tôi nói láo thì quý vị xét. Ngày nay TV trong nhà quý vị cũng khác. Telephone trong nhà quý vị cũng khác. Mà cái chuyện hồi xưa chúng ta 50-60 tuổi về trước không có thể làm được, mẹ nó làm được. Cái óc thông minh con người nó hội tụ với nhau, nó mới sản xuất nên chơi hơi khác. Cái gì phương tiện điều mới hết, thì quý vị không có lo âu về phương tiện. Đây tôi qua Hồng Kông không có lo âu, bước lên máy bay tôi tới rồi, rút ngắn năm châu lại một để có cơ hội tu tiến và cảm thức thượng nguyên là gì. Năm châu rút ngắn lại một rồi, bây giờ từ phương Đông qua phương Tây không có khó khăn, mà từ Mỹ đi nói chuyện Việt Nam không có khó khăn như ở trong nhà. Thấy không? Có cái vệ tinh lên cao chừng nào thì truyền cảm chừng nấy, lên cao chừng nào thì gần nhau chừng nấy. Thì các vị tu học mà mở khối óc rồi, điển quang rút thẳng lên là chúng ta không có nghĩ kỳ lẫn nhau. Thương yêu và xây dựng lúc nào cũng đồng ý với nhau trong một việc làm, trong một cuộc làm, trong nguyên ý chân thức của nhau. Không cần bàn bạc nhiều, tin cậy lẫn nhau. Cho nên cái xã hội tốt là nhờ gì? Nhờ tin cậy. Nhà nước phải tin cậy dân. Ở Singapore họ tin cậy dân. Cho nên quý vị có cơ hội đi du lịch Singapore, quý vị thấy không? Một thanh niên thi đậu ra trường rồi tôi muốn cưới vợ, chính phủ cấp cái flat liền, có chỗ ở liền. Rồi cái ông bán Frigidaire, ông tới ông bán chịu cho anh cái. Ông bán TV, bán chịu anh cái, cả nhà đủ tốt hết, nhưng mà anh chỉ ký tên thôi. Rồi anh làm thắng cả. Phải chính phủ tinh dân không? Cho nên đi tới thượng nguyên rồi mà chúng ta chịu tu mới thấy rõ thánh đức. Thánh đức là gì? Ngồi đây nghe được bên kia, ngồi đây nhìn thấy bên kia rồi thánh đức. Mà phải tu nó mới có đức. Và cái tâm chúng ta mở, điểm cho lặng minh đâu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Lòng cho riêng là thân ngoại thân mới kiểm soát được hành động của mình. Còn cứ ở trong cái bóng tối này hoài, sân hận buồn tủi, bực tức. Nghe những lời của người bực tức, buồn tủi thiếu thông minh, rồi mình cũng nghe theo, rủ thành một khối để cho nó bắn, gãy tay què chân hết rồi, không có tiến qua. Phá nghiệp không? Tạo nghiệp, không có tiến được. Còn muốn làm, thực chất cứu cả hai bên, phải thực hiện khí giới tình thương và đạo đức nó hay hơn khí giới vật chất. Một ngày nào đây rồi người ta hỏi thét rồi họ giảm binh bị hết. Rốt cuộc họ mới tìm về điện năng. Bây giờ bên Hoa Kỳ cũng nói về điện năng, cái nào mà có energy là ban chạy. À, nó thay đổi lần lần hết. À, cho nên cái mức tiếng quý vị thấy nó tiến lần lần tới thanh nhẹ. Rồi người tu học mới hợp nhau làm việc. Làm một quốc gia tốt cho tất cả mọi người. Đó là thánh đức. Thượng nguồn thánh đức đi tới rồi. Cho nên quý vị phải vui lên. Quý vị bây giờ nghe chuyện thấy thích lắm. Thấy tôi phải trở về với tôi. Tôi đã mất vốn lâu rồi. Tôi đã xa tâm thức tôi. Tôi xa cái vốn, cái khả năng của tôi. Tôi là người lười biếng không làm việc cho tôi. Bây giờ tôi phải trở về để làm việc cho chúng tôi. Thì quý vị sẽ hăng say cái đường tu học, tiến hóa và cái sự thách tịnh của quý vị thật sự đáp góp cho tất cả mọi người. Rồi quý vị mới nhận định rõ từ bi là đức mạnh. Từ bi là đức mạnh.
Kính thưa ông Tám, hỏi các tôn giáo khác nói thượng nguyên, trung nguyên đã qua, nay là hạ nguyên, sau hạ nguyên sẽ có hội Long Hoa. Sao bây giờ ông Tám nói, đời này là thượng nguyên, nhân loại đang tiến và rất giỏi nữa, vậy lúc nào là hạ nguyên và có hội Long Hoa?
Cho nên, con người muốn nói thượng nguyên, trung nguyên, hỏi một nguyên là bao nhiêu năm? Phải hỏi cái câu này, chứ nguyên một không biết mà làm nào nói thượng nguyên đã qua. Ta một nguyên là 600 năm. Mà chúng ta 1991 năm, hạ nguyên là 600 năm, trung nguyên là 1002, thượng nguyên là 1008, đã bắt đầu những 1008 rồi, bởi quý vị thấy tất cả mấy mặt tình vi tiến hóa, ngoài sức tưởng tượng con người, thấy không? Bây giờ chúng ta 91 còn ngoài sự tưởng thương nữa, rồi đi đến 2000 năm quý vị thấy. Bây giờ hiện tại quý vị thấy thế giới gần xịt nè, không có xa. Thấy không? Cái nền tảng văn minh trí óc con người nó mở hướng thượng mới kêu bằng thượng nguyên. Hướng hạ tranh chấp chém giết mới là hạ nguyên. Nha, phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà một nguyên nó là 600 năm. Quý vị cứ tin đi. Hạ nguyên, trung nguyên, thượng nguyên. Có bằng chứng đàng hoàng. Không có nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu ở thế gian này nhiều người lắm. Vì tại sao? Vì người thế gian hay bưng tưng bóc người đó là thầy. Nói như bề trên tôi cũng cho nói là ông đó là thầy ấy. Là những người thế gian đã làm hư đạo. Tưng bóc là thầy. Chứ không dám nói mày xét cho kỹ khi mày nói đâu. Không có. Không dám. Rồi thế mình lệ thuộc. Người ta tưởng người ta hay. Ta bị rớt xuống hố hồi nào không hay. Cho nên nhiều vị ở thế gian nói tu thì cao mà tu gặp dưới địa ngục thì thấy cũng ngồi mò mò nó cái làm gì. Thì cái đó họ sẽ biết phải học cho lòng lại. Vì thấy mình cao quá không cần học. Tôi cao rồi tôi đâu có cần học như bà mới tu. Còn tôi bây giờ tôi tới ba mấy năm mà tôi vẫn soi hồn pháp luân thiền định chứ tôi có bỏ. Nếu mà tôi ba mấy năm tôi cao rồi tôi không làm. Thì tôi hư. Chỗ đó. Người ta cho tôi là Phật là tôi sướng lắm à. Tôi vinh dự lắm à. Tôi có thể thâu đệ tử để tôi đè đầu rồi tôi bóc lột tôi lấy tiền. Tôi không có làm. Tôi trong tình thương xây dựng lẫn nhau. Anh em có nhau. Có cơm ăn cơm, có muối ăn muối. Trong tình thương chia sẻ thương yêu. Là chúng tôi có nhiệm vụ đó thôi. Chứ ngoài cái khác chúng tôi không có làm. Tôi làm thầy để đập, để đè đầu thiên hạ. Những người kêu tôi bằng thầy tôi xin ra 5 đồng dễ quá. Tại sao tôi không xin? Cắt tôi còn không dám xin. Vì tôi từ hồi nhỏ sơ sanh tới lớn tôi chỉ giúp người ta không. Thì tôi không có mồi móc. Tôi không có vạch lá tìm sâu và tôi không có lợi dụng ăn hối lỗ kiếm tiền người ta. Tôi không có cái vụ đó. Cho nên những người thiếu chân chánh là biết tới cái pháp này và nghe những lời tôi nói và những cái tôi hành để kiểm chứng những người ở xung quanh tôi rồi. Tự họ xé ấp họ và họ thức tâm và họ phải tu nhiều hơn.
Con xin hỏi thì là chúng ta đi lần lần vào cái thời thượng nguyên thánh đức thì thời đó những cái việc sinh sản nó càng rất đi như thế thì sao?
Thì chúng ta sẽ có cơ hội tu nhiều hơn. Sau này nó 80 năm mới để đứa con là hơn chị và tôi nhiều hơn.
Vẫn có thiết kỷ
đó.
Tình nắng.
Nên đó là một điều hòa. Tinh hòa luồng điểm.
Chẳng có gì không?
Còn mình tu về vô vi nó khác. Làm cái pháp luân thường chuyển này nè. Nó sẽ rút cái bộ phận này lên trên bộ phận này. Còn những người tu thường nó có hai bộ phận. Ở cái trên và cái dưới. Cái dưới từ ở đứng đi xuống là tạo cái thế giới bây giờ, các nhà, các cửa này, tạo người ta ra, xây dựng cái thế giới bây giờ.